Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ ba, ngày 3 tháng 12, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Francisco Xavier. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, câu 15 đến 20. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ trừ được quỷ, nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ mừng kính Thánh Francisco Xavier, vị tông đồ đã rong ruổi khắp nơi để loan báo tin mừng cứu độ, một nhà truyền giáo lừng danh của hội thánh. Giáo hội cho chúng ta nghe sứ điệp tin mừng Thánh Marco kể lại, đó chính là lời mời gọi lên đường để rao giảng danh của Chúa Kitô. Chúng ta nghe Thánh Marco thuật lại lời của Chúa Giêsu nói với nhóm 11: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Ra đi loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo và cử hành phép rửa, đó là mệnh lệnh của Đấng Phục Sinh. Đó là mệnh lệnh của Đấng đã sai các tông đồ ra đi, và các ông đã ra đi đến tận chân trời góc bể, loan báo tin mừng về một Đấng đã chết và sống lại, cử hành phép rửa cho họ, để họ trở thành người môn đệ của Đức Kitô, để họ được đón nhận ơn cứu độ mà Đức Kitô thực hiện. Cũng trong bài tin mừng này, chúng ta thấy những dấu lạ kèm theo cùng với các tông đồ như để củng cố lời giảng của họ. Họ sẽ trừ được quỷ, nói được những tiếng mới lạ, và nếu cầm phải rắn thì cũng không sao, uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng hề hấn gì. Chúng ta không đợi chờ những dấu lạ này đi kèm với đời sống của chúng ta hôm nay. Chúng ta không đợi chờ việc chúng ta có thể uống nhầm thuốc độc mà không sao, hay có thể nói các thứ tiếng mới lạ hoặc khả năng trừ quỷ. Nhưng điều quan trọng là bằng mọi cách và mọi hoàn cảnh, mọi địa vị, mọi điều kiện sống, làm sao cũng phải loan báo tin mừng. Đó là sứ mạng của Hội Thánh, đó là sứ mạng của tất cả và từng người Kitô hữu. Đó là sứ mạng mà Thánh Francisco Xavier đã ôm ấp và thực hiện trong cả cuộc đời của mình, cuộc đời của một nhà truyền giáo. Ngài đã ra đi, rửa tội biết bao con người, làm cho họ nhận biết danh của Đức Kitô và trở thành môn đệ của Chúa. Hôm nay, mừng kính Thánh Francisco Xavier, chúng ta xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Nhân, mỗi chúng ta cũng được ơn hân hoan và nhiệt thành loan báo tin mừng của Đức Giêsu như các tông đồ năm xưa như thánh nhân Thánh Francisco Xavier đã thực hiện trong cuộc đời của mình. Chúa, nhân ngày lễ kính Thánh Francisco Xavier, vị tông đồ truyền giáo, xin mời gọi chúng con cũng hãy lên đường để loan báo danh của Chúa. Xin ban cho chúng con niềm vui, lòng nhiệt tâm và sẵn sàng lên đường để loan báo danh Chúa và làm cho muôn người trở nên môn đệ của Chúa. Xin cho đời sống của chúng con trở thành lời rao giảng, lời giới thiệu Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.
Chúa sai con vào đời, sống tình yêu của Ngài, con đã đặt lời quyết không hề phai. Đường yêu thương có Chúa song hành, từng ngày luôn hoan vương theo Ngài. Chúa con phòng
sóng dâng cao, ôi ngọt ngào ân.
khắc sâu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ ước muốn chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ để cử hành 1.700 năm không đồng Nicea. Trong buổi tiếp kiến với các tham dự viên của Ủy ban Thần học Quốc tế, sáng ngày 28 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cho biết rằng Ngài dự tính viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích để cử hành 1.700 năm công đồng Nicea vào năm 2025. Công đồng đại kết Nicea đã diễn ra tại thành phố Nicea vào năm 325, nay là thành phố Izmit ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ, cách thủ đô Istanbul khoảng hơn 100 km. Trong thời gian qua, Giáo hội Công giáo và Chính thống đã có những bước chuẩn bị cho sự kiện lịch sử này. Một trong những điều đó là mong muốn cử hành lễ phục sinh chung. Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên của khóa họp, Đức Thánh Cha nói năm thánh sắp đến mời gọi mọi người tái khám phá khuôn mặt Chúa Kitô và tái tập trung vào người. Năm thánh này cũng là dịp cử hành 1.700 năm công đồng đại kết Nicea, một cột mốc lịch sử của giáo hội và toàn thể nhân loại. Đức tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể vì loài người chúng ta và vì ơn cứu độ chúng ta, đã được định nghĩa và tuyên xưng như ánh sáng chiếu soi ý nghĩa thực tại và vận mệnh của toàn bộ lịch sử. Sau đó, Đức Thánh Cha nói với mọi người rằng, Ngài dự tính đến đó nhưng kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Trước đó vào tháng 6, trong buổi tiếp kiến phái đoàn của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn đến Nicea để cử hành kỷ niệm quan trọng với Đức Thượng phụ Bartholomaeus đệ nhất.
In Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho sự sống. Các giám mục Mỹ đang mời gọi các tín hữu công giáo khắp đất nước tham gia cách trực tiếp hoặc trực tuyến buổi canh thức toàn quốc cầu nguyện cho sự sống được tổ chức tại thủ đô Washington D.C. từ chiều ngày 23 đến ngày 24 tháng Giêng năm 2025 tới đây. Buổi canh thức được tổ chức hàng năm vào đêm trước ngày tuần hành vì sự sống. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Văn phòng Mục vụ Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ và Đền thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Washington đồng tổ chức sự kiện nói trên. Trong một thông cáo báo chí, Đức Cha Daniel Thomas của Toledo, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động Bảo vệ Sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã mời gọi các tín hữu tham gia buổi canh thức để cầu nguyện cho việc chấm dứt phá thai và xây dựng một nền văn hóa sự sống. Đức Cha nói, cùng nhau chúng ta phải cầu nguyện để thay đổi trái tim và xây dựng một nền văn hóa sự sống khi chúng ta ủng hộ những người dễ bị tổn thương nhất. Tôi mong muốn mở đầu buổi canh thức của chúng ta bằng thánh lễ cùng với nhiều giám mục khác, hàng trăm linh mục, tu sĩ thánh hiến, chủng sinh và hàng ngàn người thành thực. Buổi canh thức sẽ bắt đầu với thánh lễ khai mạc do Đức Cha Thomas cử hành tại đền thánh chính ở đền thờ đền thánh quốc gia vào tối ngày 23 tháng Giêng năm tới. Sau đó sẽ có cuộc rước thánh thể và giờ thánh, trong đó có lần hạt mân tôi và phép lành. Buổi canh thức sẽ kết thúc vào sáng ngày 24 tháng Giêng với thánh lễ vào lúc 8 giờ sáng trước cuộc tuần hành vì sự sống do Đức Cha Robert Brennan của Brooklyn cử hành. Các tín hữu cũng có thể tham dự trực tuyến trên trang mạng của Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hoặc qua chương trình phát trực tiếp của mạng lưới truyền hình Lời Vĩnh Cửu EWTN từ 5 giờ đến 8 giờ tối ngày 23 tháng Giêng năm 2025 và từ 8 giờ đến 9 giờ sáng ngày 24 tháng Giêng năm 2025 giờ miền Đông.
Tin Giáo phận Long Xuyên. Giáo phận Long Xuyên thành lập Giáo hạt Phú Quốc. Vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 11 vừa qua, đại lễ Chúa Kitô vô vũ trụ tại nhà thờ Dương Đông nằm trên địa bàn thành phố Phú Quốc thuộc giáo phận Long Xuyên đã diễn ra nghi thức trao sắc lệnh thành lập giáo hạt Phú Quốc và văn thư bổ nhiệm cho hạt trưởng điều hành giáo hạt mới này. Chứng kiến sự kiện lịch sử quan trọng này có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Marek Bielski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam và đấng bản quyền giáo phận Long Xuyên, Đức cha Giuse Trần Văn Toản cùng quý cha hạt trưởng, quý cha, quý nữ tu cùng thành phần dân chúa sở tại. Mở đầu nghi thức, Đức cha chủ nhà trình bày đôi nét cho vị đại diện Đức Thánh cha về hiện tình giáo học mới cùng với thao thức truyền giáo trên địa bàn hết sức đặc biệt tại các đảo giữa biển khơi, mà theo ngài không chỉ cần đủ số lượng nhân sự, nhưng còn phải là những nhân sự có hồn tông đồ, có kỹ năng tông đồ, có phương pháp tông đồ và có những tương quan tông đồ. Tiếp đến, cha Giuse Nguyễn Hữu Tường, dưỡng ấn, công bố văn thư về sắc lệnh thành lập giáo học Phú Quốc, bao gồm các giáo xứ và giáo họ tọa lạc tại thành phố đảo này, và văn thư về việc bổ nhiệm cha Doan Trần Văn Trung, chánh xứ giáo xứ Dương Đông làm hạt trưởng giáo học Phú Quốc. Sau đó, Đức Tổng giám mục Zelensky đã long trọng trao sắc lệnh thành lập giáo học Phú Quốc và văn thư bổ nhiệm hạt trưởng cho cha xứ sở tại Doan Trần Văn Trung trong niềm hân hoan của mọi người hiện diện. Sau đó là thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng giám mục Marek Zelensky chủ tế cùng với Đức cha giáo phận Long Xuyên, quý cha đồng tế và sự hiệp dân của mọi thành phần hiện diện. Cũng xin nói thêm, vị đại diện thường trú của Đức Giáo hoàng Francisco ưu tiên dành chuyến thăm mục vụ lần này tại giáo phận Long Xuyên, nhân dịp giáo phận sở tại chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thành lập.
Tin Vatican, Đức Thánh cha khẳng định cần dạy người trẻ hướng đến tha nhân và dấn thân. Trong buổi gặp gỡ phái đoàn các đại biểu quốc hội của Pháp đến từ miền Nam nước Pháp đang hành hương tại Roma, Đức Thánh cha Francisco mời gọi họ suy tư về sự cấp bách của việc cung cấp cho giới trẻ một nền giáo dục hướng họ đến nhu cầu của người khác và có thể khuyến khích ý thức dấn thân. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh cha nói với các đại biểu quốc hội Pháp rằng, mặc dù khác biệt, nhưng chính trị và tôn giáo chia sẻ những quan tâm chung và theo những cách khác nhau, tất cả chúng ta đều nhận thức được vai trò của mình vì công ích. Đức Thánh cha khẳng định rằng, cuộc hành hương Roma là một bước đi can đảm và chứng tỏ ước muốn của quý vị trong việc duy trì cuộc sống của tín hữu hiệp nhất với cuộc sống của người giữa các vị trí có trách nhiệm. Đức Thánh cha nói rằng, ngài vui mừng khi thấy những người có trách nhiệm trong lĩnh vực kinh tế và xã hội quan tâm đến thông điệp của giáo hội và dành thời gian để tìm hiểu rõ hơn thông qua các cuộc gặp gỡ trong chuyến hành cường. Giáo hội mong muốn đánh thức lại các sức mạnh tinh thần, làm cho đời sống xã hội trở nên phong phú và các chính trị gia có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của giáo hội. Đức Thánh cha cũng nhắc lại ơn gọi của khu vực Địa Trung Hải, một ngã tư nơi hội tụ những ảnh hưởng và truyền thống khác nhau, nhưng cũng làm nảy sinh những xung đột mà những người có trách nhiệm thường xuyên được kêu gọi giải quyết. Đức Thánh cha nói rằng, ơn gọi của khu vực này là trở thành một nơi mà các quốc gia và thực tế khác nhau gặp nhau trên nền tảng lòng nhân đạo mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ, chứ không phải dựa trên những hệ tư tưởng chia rẽ dân tộc chúng ta, chia cắt đất nước. Tiếp đến, Đức Thánh cha mời gọi họ suy tư về sự cấp bách của việc cung cấp cho giới trẻ một nền giáo dục hướng họ đến nhu cầu của người khác và có thể khuyến khích ý thức dấn thân của người trẻ. Đức Thánh cha khẳng định, người trẻ đang lớn cần một lý tưởng, bởi vì về cơ bản, họ là những người quảng đại, cởi mở với những vấn đề hiện sinh. Do đó, lôi kéo người trẻ vào thế giới thực, tham gia vào việc thăm viếng người cao niên hoặc người khuyết tật, thăm viếng người nghèo và người nhập cư, mở ra cho họ niềm vui đón tiếp và cho đi, mang đến một chút an ủi cho những người bị bức tường thờ ơ làm cho trở nên vô hình. Đặc biệt, Đức Thánh cha hy vọng rằng những tranh luận về vấn đề kết thúc sự sống được thực hiện trong sự thật. Ngài nói, đó là việc đồng hành cùng sự sống đến cái chết tự nhiên thông qua sự phát triển rộng rãi hơn của dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Đức Thánh cha nói, những người ở giai đoạn cuối cuộc đời cần được chăm sóc và cứu trợ ngay cả khi họ không phải lúc nào cũng có thể hồi phục. Lời nói không phải lúc nào cũng hữu ích. Nhưng việc nắm tay người bệnh mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ cho người bệnh mà cho cả chúng ta.
Xin Tổng giám phận Hà Nội, thánh lễ tạ ơn Hồng Ân Giám Mục của Đức cha Phụ tá Giuse Vũ Công Viện. Con có là gì cũng là bởi ơn Chúa, có gì con có mà không bởi lãnh nhận, Hồng Ân thánh chức tư tế thượng phẩm gia nhập hàng kế vị các thánh tông đồ, không thể nào nói đó không phải là một ân ban đặc biệt. Thực sự đó là một quà tặng vô giá Chúa ban cho, và ân đó lại được ban cho chính con. Trên đây là tâm tình cảm động mà Đức Cha Phụ tá Giuse của Công viện đã bày tỏ trong thánh lễ tạ ơn Hồng Ân giám mục được cử hành tại giáo xứ quê hương Tân Độ vào lúc 9:30 sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 11 vừa qua. Chung lời tạ ơn với Đức Cha Phụ tá Giuse có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, Cha Tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài tổng giáo phận, quý tu sĩ, quý chúng sinh và cộng đoàn phụng vụ xa gần. Chia sẻ trong bài giảng lễ với câu khẩu hiệu mà Đức Cha Phụ tá đã chọn, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, Đức Hồng Y Phêrô đặc biệt nhắn nhủ tới Đức Cha Phụ tá Giuse: Đức cha là người trỗi vượt về tính thận trọng, về đời sống thiêng liêng, về năng lực hoàn thành công việc cũng như những khả năng nhân bản và phẩm chất linh mục khác, lòng nhiệt thành và những khả năng khác trong việc đào tạo các ứng viên linh mục. Giám mục cần có tính hiền lành và hiền hòa, vì xác tín rằng ơn nhận được là ơn Chúa ban cách nhân không, và quyền năng ấy là từ Thiên Chúa. Giám mục được mời gọi sống hiền lành và khiêm nhường để lắng nghe tiếng Chúa và nỗi lòng của dân thánh. Giám mục cần sống hiền lành và khiêm nhường để loan báo tin mừng cách hiệu quả và tốt đẹp. Sau phép lành cuối lễ, Đức Cha Phụ tá Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân, cảm ơn cách riêng tới Đức Hồng Y Phêrô đã hiện diện, hiệp dân và chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ cầu nguyện cho Ngài. Đức Cha Phụ tá cũng có lời cảm ơn Đức Cha Lorenzo, Cha Tổng đại diện An Tôn, quý cha Bản Hương, quý cha trong và ngoài tổng giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, chúng sinh và cộng đoàn khắp nơi đã đến hiệp thông cầu nguyện cho Ngài trong thánh lễ trọng thể này. Đức cha cũng không quên cảm ơn bà con dân Chúa giáo xứ Tân Độ, đặc biệt khi giáo xứ đã quan tâm, chuẩn bị mọi sự chu đáo để thánh lễ tạ ơn được diễn ra tốt đẹp.
Người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót, vì Đức Chúa là Thiên Chúa công minh, hạnh phúc thay mọi kẻ đều chờ.
Đức Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân, lạy dân Sion, Đức Chúa đến với dân người. Để Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân, dân người.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Niềm tin phương Đông, do người sẽ giống qua muôn thăng trầm, trải bao gian nan, vun trồng nay mong bao hạt giống gieo. Đồng xanh mênh mông, lúa mùa tươi tốt gieo vui nắng hồng. Người đi hiên ngang, trên đồng lúa chín thơm và ngát hương. Người trên thánh Francisco Xavier, tin mừng loan khắp Á Đông. Người trên thánh Francisco Xavier, chứng nhận tình yêu Thiên Chúa. Lời tri ân vang muôn câu ca kinh, chung cùng Cha Thánh hiền vinh. Nguyện tin Cha không ban muôn lần thiên, chúng con vững tin Chúa luôn. Chung sướng xa khơi, vui đời tiên sứ loan tin an bình. Lời Chúa đã phán, mưa thơm chín vàng hay gặt thái màu. Gần tuổi bốn ba, tin mừng Thiên Chúa loan đi khắp miền. Dù muôn phong ba, tay tình yêu Chúa quên mình dâng thân.
Chuyện kể rằng, tại nước Đức vào khoảng cuối Thế chiến thứ hai, tại một ngôi làng kia, có một toán binh sĩ Mỹ tình nguyện giúp dân chúng xây dựng lại cuộc sống của họ. Nhưng họ không xin thực phẩm, thuốc men, nông cụ, mà chỉ xin tái thiết một pho tượng bị đổ nát vì bom đạn. Từ nhiều thế kỷ qua, pho tượng ấy chính là niềm tự hào của họ. Nhưng giờ đây, pho tượng ấy chỉ còn là những mảnh vụn. Nhiều người tự hỏi, liệu những binh sĩ Mỹ này có thể làm được công việc khó khăn này không? Qua bao ngày tìm tòi vất vả, họ cũng đã nhặt được lại từng mảnh vỡ và dựng lại pho tượng. Chỉ có điều có hai phần trong pho tượng họ không thể tìm thấy. Họ dựng pho tượng lên giữa quảng trường của ngôi làng và phủ lên đó một tấm vải lụa. Tấm vải này chỉ được mở ra bằng một nghi thức do ông thị trưởng chủ tọa. Khi dân chúng trong làng về tụ đông đủ, ông thị trưởng đọc diễn văn cảm ơn các binh sĩ Mỹ và cho mở tấm vải lụa ra. Mọi người cùng ồ lên với tất cả sự kinh ngạc, vì pho tượng được tái thiết trông thật đẹp nhưng lại không có hai cánh tay. Dưới chân pho tượng, mọi người đều đọc được một hàng chữ lớn. Ta không có tay, các ngươi có thể cho ta mượn cánh tay của các ngươi không? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, là Kitô hữu, bạn và tôi có suy nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Nhất là hàng chữ lớn được ghi bên dưới bức tượng đã được tái thiết. Ta không có tay, các ngươi có thể cho ta mượn cánh tay của các ngươi không? Chúa Giêsu trong cuộc đời công khai tại thế, Ngài chỉ rao giảng tin mừng cho những người Do Thái, và chỉ được sai đến với các con chiên lạc nhà Israel. Nhưng sau khi phục sinh, Ngài đã đổi mới mọi sự, và trước khi về trời, Ngài đã trao cho các môn đệ một sứ mạng vô cùng to lớn. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Với lệnh truyền này, một cách nào đó Chúa đang dùng đôi tay của các môn đệ để tiếp tục sứ mạng cứu độ của người. Và qua các môn đệ, Chúa cũng mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, để tin mừng cứu độ được tiếp tục cao giảng qua muôn ngàn thế hệ. Trở thành cánh tay nối dài của Chúa chính là trở nên những người môn đệ nhiệt thành, làm chứng cho Chúa và sẵn sàng đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Có một thực tế mà ngày nay giáo hội của chúng ta đang phải đối diện, đó là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Thật vậy, trên thế giới vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, tựa như một cánh đồng lúa bao la rộng lớn, đang chờ đợi những bàn tay thợ gặt, là những người môn đệ Chúa Kitô đem ánh sáng tin mừng đến với họ. Trước thực tế này, hơn ai hết, người Kitô hữu chúng ta phải luôn ý thức về ơn gọi làm môn đệ, sống chứng tá cho tin mừng của mình. Trong sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận thấy rằng, khi Chúa Giê-xu sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, Chúa đã ban cho các ông có khả năng làm được những dấu lạ. Đây là những dấu chỉ có giá trị làm chứng cho lời rao giảng của các môn đệ. Ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể làm được những dấu lạ như vậy. Đó là một lời nói hay cử chỉ yêu thương mà chúng ta vẫn dành cho người khác, ngay cả khi chúng ta bị ai đó hiểu lầm. Đó là sự im lặng khi chúng ta thấy người khác đang nói xấu về mình. Đó cũng có thể là sự bỏ mình, khi chúng ta can đảm rời khỏi sự êm ấm của chiếc giường vào mỗi buổi sáng, để đi tham dự thánh lễ, hay hủy một cuộc đi chơi để tham dự những giờ đọc kinh hay cầu nguyện vào buổi tối. Những nỗ lực và đóng góp của chúng ta trong hành trình sống đức tin mỗi ngày, dù là nhỏ bé nhưng trong tình yêu Chúa, tất cả sẽ được đan dệt thành những điều kỳ diệu lớn lao. Giống như những cơn lốc có thể cuốn trôi tất cả những bụi bặm của trần thế, những ghen tuông và đố kỵ đang bao phủ cuộc sống, khiến nhiều người không thể nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc sống này. Hôm nay, giáo hội mừng lễ Thánh Francisco Xavier. Tiểu sử về cuộc đời của Ngài đã ghi nhận rằng, Thánh Francisco Xavier là một vị truyền giáo vĩ đại, là người tiên phong cho công cuộc truyền giáo thời mới. Ngài hòa nhập vào dân mà Ngài muốn mang tin mừng đến. Ngài sống nghèo với những người lao động. Ngài hoạt động thật năng nổ cho cuộc truyền đạo và kích thích được tinh thần này ở Âu Châu. Hàng nghìn người đã theo gương Ngài để mang tin mừng đi muôn phương. Theo dấu chân của thánh nhân trên đường làm chứng cho Chúa, xin cho mỗi người chúng ta trở nên những cánh tay nối dài của Chúa trong việc loan báo tin mừng, để tin mừng của Chúa ngày càng được lan rộng đến nhiều người và nhiều nơi trên thế giới. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và sức mạnh của Thánh Thần Chúa cho chúng con, để chúng con luôn xác tín vào tình thương của Chúa qua những giá trị tin mừng mà chúng con được lãnh nhận, để rồi khởi đi từ đây, chúng con cũng nhiệt thành làm chứng cho Chúa và sẵn sàng dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng. Amen.
Niềm tin phương đông do người gieo giống qua muôn thăng trầm, trải bao gian nan, vun trồng nảy mầm bao hạt giống gieo. Đồng xanh mênh mông, lúa mùa tươi tốt gieo vui nắng hồng. Người đi hiên ngang trên đồng lúa chín thơm và ngát lời khen thánh Francisco Xavier, tin mừng loan khắp Á Đông. Lời khen thánh Francisco Xavier, chứng nhận tình yêu Thiên Chúa. Lời tri ân vang muôn châu ca kinh, chung cùng Cha Thánh hiền vinh. Nguyện tin Cha không ban muôn ơn tin, chúng con vững tin Chúa luôn. Lời khen thánh Francisco Xavier, tin mừng loan khắp Á Đông. Lời khen thánh Francisco Xavier, chứng nhận tình yêu Thiên Chúa.
lời tri ân tam muôn cao ca tiếng, chung chung cha thánh hiền vi, nguyện xin cha thông ban muôn ơn thiêng, chúng con vững tin Chúa luôn, nguyện xin cha thông ban muôn ơn thiêng, chúng con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.